Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18, Gặp Chúa Giê-xu, một người bị tà ma ám. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 1 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 1 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng, tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn tiếng rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi rất đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Vả, chỗ đó, tại trên núi, có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép, các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao, phục đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn, đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê, dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy, chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó, thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám, xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ.
Phần triển khai bài học. Trong toàn bộ những cuộc gặp gỡ của Chúa Cứu Thế Giê-xu với con người, chắc chắn đây là cuộc gặp gỡ kỳ lạ hơn hết. Hãy hình dung lại câu chuyện xảy ra gần 2.000 năm trước tại xứ Gê-ra-xê ở bờ phía đông biển Ga-li-lê. Khi thuyền vừa cập bến, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ tiến lên bờ. Trên sườn núi cao và nguy hiểm kia có một người cô đơn đứng nhìn. Ông Mác kỹ thuật rằng đây là một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra. Cổ tay người đeo một chiếc cùm, đong đưa đoạn dây xiềng ngắn. Gương mặt thì hốc hác, mình đầy những vết sẹo và vết thương chưa lành. Đôi mắt mở to, dường như kinh hãi nhưng pha lẫn vẻ quỷ quyệt. Tóc rối bù, bay bay trong gió. Thình lình, anh ta hét lên và bắt đầu nhảy vọt trên từng mỏm đá, chạy xuống gặp những người mới đến. Chúa Giê-xu bình tĩnh đứng chờ, và Ngài ra lệnh: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Người bị tà ma ám kia chạy nhanh tới, đột ngột dừng lại sắp mình xuống trước mặt Ngài và kêu lớn: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Chúa hỏi: Mày tên gì?
Nó thưa, tôi tên là quân đội, vì chúng tôi rất đông.
Nó lại van xin ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Người bị quỷ ám đang quỳ kia tiếp tục nài nỉ và la lớn.
Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo bên sườn núi này để chúng tôi nhập vào chúng nó.
Đức Chúa Giêsu cho phép các tà ma ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Bầy heo đang ăn, đột nhiên chạy hoảng loạn, rồi ùa nhau đâm đầu xuống vực. Chỉ vài giây sau, cả bầy heo đều chết chìm dưới biển. Những người chăn heo trố mắt nhìn, không tin nổi mắt mình, liền bỏ chạy ngay về làng. Giờ đây, người bị tà ma ám đã bình tĩnh thấy rõ. Anh ngồi đó, mặc quần áo, trí khôn phục hồi, nhẹ nhàng nói chuyện và mỉm cười thân thiện với mọi người. Hầu như không ai có thể tin nổi sự biến đổi này. Lát sau, những người chăn heo quay lại cùng với rất nhiều người dân trong thành. Họ trố mắt nhìn người đang mặc bộ đồ mượn ở đằng kia. Anh ta chào họ với vẻ bình tĩnh. Họ sửng sốt, bối rối và thì thầm với nhau. Cuối cùng, họ đến bên Chúa Giêsu nài nỉ, xin Ngài mau mau ra khỏi địa phận mình. Chúa Giêsu quay lại với đoàn người cùng đi với Ngài. Khi Ngài vừa bước vào thuyền, người vừa được chữa lành muốn xin được ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Toàn bộ câu chuyện này có ý nghĩa gì? Ở đây còn lắm điều khó hiểu, nhưng có một số điều rất rõ ràng. Đối với Chúa Cứu Thế Giêsu giải thoát cho một người khỏi quyền lực của ma quỷ có ý nghĩa lớn lao dường nào. Ngài đã vượt biển Galilee, băng qua trận cuồng phong ban đêm, mục đích là để tìm và chữa lành cho người đang bị các thế lực tà ma ức chế, sống cũng như chết, đau khổ, khốn nạn vô cùng. Chúa Giêsu rất lưu tâm đến các thế lực hiểm ác này. Ngài biết chúng và chúng cũng biết Ngài. Ngài đã đến để tiêu diệt vương quốc của Satan và giải thoát những phu tù của hắn. Vẫn chưa đến thì giờ Ngài đánh bại nó, phá tan các chủ quyền và các thế lực của chúng hoàn toàn, nhưng Ngài cứu người này ra khỏi những tà linh hiểm ác. Cơn điên cuồng của các quỷ giáng trên bầy heo đã cho thấy sự thâm hiểm cực độ của chúng chống lại người này. Chúng được sai đến để tiêu diệt một tạo vật tốt lành của Đức Chúa Trời, đặc biệt đấy là người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Vì sao Chúa Giêsu cho phép chúng nhập vào bầy heo, chúng ta không thể giải thích được, nhưng có thể biết chắc điều này. Chúa Cứu Thế Giêsu thấy một người điên tội nghiệp còn có ý nghĩa và quan trọng hơn hàng ngàn con heo. Trong mắt Ngài, mỗi chúng ta đều có giá trị y như vậy, dù chúng ta ngang ngạnh, đầy vết sẹo tội lỗi và hư mất. Vì chúng ta mà Ngài đã bỏ thiên đàng vinh hiển để tìm và cứu những kẻ đang bị hư mất trong tội lỗi mình. Ngài đã phó chính mạng sống Ngài để giải cứu chúng ta, cho dù bạn là người duy nhất, là tội nhân lang thang duy nhất, là con trai hay con gái lạc mất duy nhất, Ngài cũng đến để chết thay cho bạn. Những người Gerase lo lắng và hẹp hòi kia đã chứng kiến điều vô cùng kỳ diệu. Một người thân của họ bị ma quỷ giày dò và khốn khổ và bị họ bỏ rơi, nay được phục hồi hoàn toàn. Một phép lạ bởi ân điển Đức Chúa Trời tuyệt diệu dường nào. Tuy nhiên, dân thành Gerase lại tỏ vẻ không vui và hoảng sợ trước phép lạ. Có lẽ họ tức giận về chuyện đàn heo, thiệt hại đến hàng ngàn con heo trong vụ kỳ quặc này, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ. Có lẽ điều này đã cản trở khiến họ không thể hòa lòng, mừng vui với thiên đàng về một người thân yêu của họ đã được cứu. Đôi khi chúng ta cũng giống như những người này. Những lời dạy của Chúa Giêsu hết sức hấp dẫn chúng ta ở xa thì được. Nhưng để quyền năng biến đổi của Ngài đến quá gần ngôi nhà và khuấy rối hiện trạng đang sống thì chúng ta khó chịu. Chúng ta thận trọng báo động, đừng quá nhiệt tình về công việc Chúa. Chúng ta đâu muốn gọi là cuồng tín. Công tác y tế xã hội rất là tốt, nhưng nếu tốn kém quá nhiều tiền thì cần xét lại. Túi tiền của chúng ta thường là điều không ai được phép động đến, và ngay cả Chúa Giêsu cũng không. Nhiều khi đừng để Chúa ở gần thì tiện lợi và thoải mái hơn. Đây là điều kinh nghiệm mà thế gian đã nói với Chúa khi Ngài giáng sinh. Quán trọ không còn chỗ cho Ngài. Sứ đồ Giăng viết, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Giăng chương 1, câu 10 và câu 11. Chúa Giêsu không ép chúng ta nhận Ngài. Khi chúng ta mời Ngài rời khỏi đời sống mình, Ngài sẽ đi. Nhưng Ngài vẫn không mất hết hy vọng nơi chúng ta. Ngài sai các sứ giả Ngài đến với chúng ta và để lại những người có thể đem phúc âm cho chúng ta cách tốt nhất. Chúa đã làm việc ấy cho những người bên bờ hồ đã chối bỏ Ngài kia. Ngài để lại người vừa được giải cứu khỏi tà ma để làm đại sứ của Ngài. Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Người này làm đúng như vậy, Mác ghi lại, Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Đó là chiến lược của Chúa. Ngài thực hiện những phép lạ sống động với những người đã bị hư hoại, rồi sai họ rao truyền cho thế gian biết những việc Ngài đã làm cho họ. Trước ngày lễ ngũ tuần, Chúa Giêsu bảo các môn đồ rằng họ sẽ làm chứng về Ngài cho đến những nơi xa xôi nhất của thế giới này. Tuy nhiên, trước khi làm việc đó, họ sẽ phải bắt đầu tại Jerusalem, Judea và Samaria, tức là ngay tại nơi họ đang sống. Đối với chúng ta cũng vậy. Nếu quyền năng biến đổi của Chúa cứu thế khiến cho đời sống bạn trở nên mới, nếu Ngài đã hà Thánh Linh ban sự sống Ngài vào lòng bạn, thì trước hết, hãy bắt đầu ngay tại nơi bạn ở, hãy chiếu sự sáng của Chúa, nơi Ngài đặt để bạn. Hãy tìm những người quen biết bạn và sự thay đổi trong đời sống bạn sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất cho họ. Hãy làm chứng về Chúa. Thách thức của Ngài dành cho bạn chính là hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Xin Chúa cho bạn bắt đầu ngay ngày hôm nay. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, sự sống con người quý giá trước mặt Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai, bạn giải thích thế nào về phản ứng của dân thành Gerase? Câu hỏi thứ ba, bạn hiểu thế nào về chiến lược rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu khi Ngài bảo người được chữa lành trở về nhà kể cho bạn hữu biết điều đã xảy ra? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 1 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 với đề tài Gặp Chúa Giêsu, bé gái đã chết rồi. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cha hết cả lòng con, tâm linh con hướng mãi về Cha. Môi con luôn cất tiếng ngợi Cha. Nguyện tình hiến thuộc Giêsu vua đời đời trên cao tuôn quy bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi. Giêsu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài, dù cho bao tố khó đến sống con chẳng lầy, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giêsu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha